Ngày hôm nay chúng tôi đại diện Vị Lai Pháp nhân có một cái dịp mà đến biển Điền Đại Lộc, Điền Lộc, Phong Điền, Huế, thì cũng là một chút lòng lân mẫn. Chúng tôi đến đây và chúng tôi cầu xin được tiếp xúc với những vong hồn ở chung quanh đây, hồn siêu phách lạc, đầu cây ngọn cỏ, hồn chết sông, chết suối, chết biển, chết rừng, hồn lang thang, hà xứ. Ngày hôm nay nếu có thể thì xin về đây cho chúng tôi được tiếp xúc. Chúng tôi là những người hành đạo của Vị Lai Pháp. Vị Lai Pháp đi đến đâu thì có cái tâm nguyện là muốn cứu vong, cứu người sống cũng như cứu người chết là tâm nguyện của Vị Lai Pháp chúng tôi, của những con người hành đạo. Ngày hôm nay xin phép cho chúng tôi được tiếp xúc bất cứ ai có thể về đây thì... Rồi, về một người rồi. Xin cho tôi biết, ông có phải không? Ông ở đây, ông là ai? Ông đến đây. Thưa ông, cho tôi biết ông là ai? Chúc lòng của chúng tôi có thể giúp đỡ gì cho ông không? Thưa cô hai, tôi là một người ngư dân chết ở ngoài biển. Chết lâu lắm rồi, 320 mấy năm. Từ khi cái chỗ này còn chưa có bóng người mà chưa có lối đi. Tôi chết lâu lắm rồi thưa cô hai. Nhưng mà ông không được đi đầu thai, có phải chưa được, có phải vậy không? Dạ phải, tôi bị thần biển giữ vong. Thế thì sao hiện tại giờ phút này ông về được ở đây vậy thưa ông? Dạ thưa cô hai, họ cũng cho phép chúng tôi cầu xin ứng cứu chứ cô hai. Chứ họ cũng đâu có muốn giam giữ làm chi để cho nhọc, cho cực. Họ cho phép chúng tôi, nếu mà có dịp mai thì chúng tôi có thể xin cầu cứu thưa cô hai. Ông là người Huế, tôi nghe cái giọng ông là người Huế. Dạ đúng thưa cô hai, tôi là người ở đây. Thế thì ông có thể cho tôi nhìn thấy một chút gì đó về ông, về lịch sử của ông trong thời điểm đó được hay không thưa ông? Ông có thể dẫn đường cho tôi đi về nhà của ông được không thưa ông? Cô hai ơi, tôi làm sao còn có nhà nữa mà về. Được rồi, nhưng mà ông bị giam giữ ở dưới, thế thì ông có thể cho chúng tôi biết một chút xíu về sự việc, để mà chúng tôi là những người trần đời này chúng tôi biết nhiều hơn một chút, để mà cho con người ta biết sợ mà lo tu. Thế thì ông có thể ông nói cho chúng tôi biết xem hiện nay những vong hồn chết ở dưới sông, ở dưới biển bị giam giữ như thế nào, giam giữ ở đâu, sống như thế nào và bị quản lý, quản thúc như thế nào thưa ông? Dạ thưa cô hai, biển có thần biển, sông có thần sông, suối có thần suối, rừng có thần rừng, đồng ruộng có thần đồng ruộng, ao đầm có thần ao đầm, ở đâu cũng có thần cả. Cô hai à, ở đâu cũng có thần cách chủ quản hết. Cũng như những quần thể mộ mà lúc nãy cô hai vừa đến để mà thăm mộ đấy thôi, cũng đều có người chủ quản. Tôi quên, xin lỗi. Anh dân mời thần rừng, thần biển, mỗi người một lễ cho dùm em đi. Thần rừng, thần biển, thần cai quản vong hồn, chú quỷ cai quản vong hồn. Ở đây thì chúng tôi sẽ kính xin các vị thôi, thì để em làm. Xin các vị, nhân ngày nhắc thì ông nhắc đây tôi mới nhớ, tôi xin cảm ơn ông một chút, cho phép tôi kính mời. Tôi kính mời thần biển một chút lòng của chúng tôi. Chúng tôi không thể tươm tất hơn được, bởi vì ở đây xa nhà chúng tôi không có cụ bị sẵn cho nó trọn vẹn và tươm tất hơn. Xin xin lỗi, chúng tôi kính mời thần biển, chúng tôi kính mời thần sông, chúng tôi kính mời thần rừng, chúng tôi kính mời thần ao hồ, sông suối, thần núi, thần bãi biển, thần của ghe thuyền, dẫn ghe dẫn thuyền. Tấm lòng của chúng tôi một chút xin kính mời. Dạ thưa ông, chúng tôi nhờ ông mà chúng tôi đã làm được rồi, chúng tôi đã thủ lễ được rồi. Thế thì xin ông nói tiếp cho, ông nói gì với chúng tôi về những linh hồn mà chết sông, chết biển, ở dưới sông, dưới biển thưa ông? Dạ thưa cô hai, đói, lạnh, sợ, hoang mang, lạc lõng, bị giam giữ, bị giam cầm, bị chèn ép, bị xô đẩy. Ở dưới nước có bị ngộp không ông? Thưa ông, thưa cô hai, có một điều đặc biệt là khi chúng tôi chết dưới nước thì chúng tôi lại quen với cái môi trường nước, thưa cô hai. Tức là những người chết dưới nước không cảm thấy bị ngộp ở dưới nước. Chúng tôi sống được dưới nước như bình thường. Nhưng vấn đề là chúng tôi không được ăn, không được uống. Chúng tôi bị giam giữ, bị quản thúc, bị gò ép. Và chúng tôi rất là khổ sở, thưa cô hai, những vong hồn mà chết, chết đường, chết chợ, vẫn còn ở quê hương xứ sở của mình, vẫn còn lang thang hà xứ, vẫn sống trong môi trường sống của mình, vẫn được ăn, nhặt, uống, nhặt nhạnh, theo đuổi, tìm kiếm những thứ mà một người sống bình thường cần có. Còn chúng tôi ở dưới biển, chúng tôi hoàn toàn bị cách biệt, bị biệt lập, bị dồn nén, bị trù dập. Không được ăn những thứ người trần thế ăn, không được sống như người trần thế sống, và không được lang thang, nói chung là bị giam giữ. Nhưng hoàn toàn cái môi trường nước đó chúng tôi phù hợp được. Có nghĩa là những con người chết dưới nước thì phù hợp được với môi trường nước, không phải bị ngộp do nước nữa, thưa cô hai. Dạ, cảm ơn ông đã cho chúng tôi biết một điều rất quan trọng. Thế thì thưa ông có cho chúng tôi biết được là ở dưới nước thì bị giam giữ như thế nào không thưa ông? Dưới nước giam giữ sao và họ đối xử với ông như thế nào, và họ là những con người, họ mang cái hình dạng như thế nào? Ông có thể nói cho chúng tôi biết được không? Dạ thưa cô hai, được chứ. Tôi được phép lên đây để nói điều đó với cô hai mà. Bởi vì dù sao đi nữa, một chút lòng của cô hai, những người ở dưới cái thủy cung người ta cũng tôn trọng cô hai lắm đó. Bởi vì cô hai cũng có lòng cung kính mà. Mỗi tháng cô hai phóng sinh cá rồi, mỗi một lần cúng thì cô hai đều dâng lễ lộc về cho thủy cung, thì họ cũng rất là trân trọng cô hai. Chính vì vậy họ mới cho tôi lên đây để trình bày với cô hai mọi việc. Dạ thế thì xin ông nói cho tôi biết ở dưới đó thì như thế nào, ở đâu, và họ quản lý ông thì họ như thế nào? Dạ thưa ông. Cô hai ơi, họ không có ác độc như người trần đâu, nhưng mà họ coi chúng tôi như những loài những loài lạ lẫm, xâm thực, xâm lược. Bởi vì đương nhiên chúng tôi là những người đi bắt cá, đi bắt loài thủy tộc, thì chúng tôi là kẻ tội phạm đối với họ. Chính vì vậy họ bắt, họ giam giữ và họ không trả về, vậy thôi cô hai à. Dạ dạ tôi hiểu rồi. Thế thì ông có thể nói cho tôi rõ hơn nữa, họ là họ ăn mặc như thế nào, họ sinh sống như thế nào, và họ cái quần thể của họ như thế nào. Chúng tôi cũng rất là mong muốn được biết một cái thế giới ngầm ở trong lòng nước, trong lòng biển mà chúng tôi chưa được tiếp xúc. Dạ thưa ông, cô hai, tôi để cho cô hai nhìn thấy nè, cô hai nhìn đi, rồi cô hai tự tả lại đi. Tôi không đủ thần vững lắm, tôi cũng không thấy được gì rõ ràng cả thưa ông. Xin ông diễn tả lại cho thưa ông. Dạ thưa cô hai, họ không ăn mặc như loài người. Họ giáp trụ của họ là những chất liệu tạo thành của chính xác hơn là của những con vật mà ở dưới biển, dưới sông, tức là giáp trụ của họ được tạo thành, loài cá thì tạo thành bởi những loài vảy, và loài rắn thì tạo thành bởi những loài da, cũng như loài tôm đó, cô hai vừa nhìn thấy đó, tạo thành những loài tôm thì giáp trụ của nó y như là cái vỏ của những loài tôm vậy đó cô hai. Nó cứng, nó săn chắc, nó bền, nó như vậy đó cô hai. Dạ, thế thì họ cai trị vương quốc như thế nào, và họ tập trung như thế nào, họ tiếp xúc như thế nào, họ giao dịch như thế nào, và họ dùng tiền bằng cái gì để trao đổi thức ăn thưa cô hai. Cô hai, họ là những vương quốc trị vì, họ có người chủ quản, họ có binh, có tướng, có quân, có quần thể tụ tập, và họ trao đổi với nhau vật dụng bởi những cái gần như là công điểm vậy đó cô hai. Công điểm, thế thì họ lấy vật dụng gì để họ trao đổi? Dạ thưa cô hai, nhiều thứ lắm, nhiều thứ sản vật lắm. Rong biển nè, san hô nè, những cái nhưng mà khoan mà tôi hỏi ông chứ, họ có trao đổi với nhau bằng những sinh vật biển hay không? Không, không hề cô hai. Họ trao đổi bằng thực vật biển cô hai ơi, họ không có ăn lẫn nhau đâu cô hai. Tức là họ không hề ăn thịt những đồng loại cùng trên mặt biển như họ, cùng ở trong đất như họ. Nhưng họ có mỗi một vùng miền, và mỗi vùng miền như vậy họ tập trung theo một cái luật lệ của riêng cái vị chủ trì ở đó. Và thế thì họ sống ở đâu? Ở trong hang cô hai, ở trong những hang sâu ở dưới lòng biển. Và họ ở dưới đó nó có đền đài hay không? Không, ở dưới lòng biển đó không có đền đài, mà chỉ có những cái ngách, những cái hang luồn, những cái ngách, những nơi trú ngụ này nọ, tất cả nó đều là hang, là ổ, là ngách, chứ nó không có đền đài như mà người ta đã từng truyền rao với nhau là ở thủy cung có đền đài, có cung điện. Như vậy là ông nói rằng ở dưới thủy cung không có đền đài, cung điện. Ông có đã từng thấy hay là ông bị giam giữ ở đó ông không thấy gì cả? Dạ thưa cô hai, đương nhiên là tôi bị giam giữ ở đó, nhưng mà tôi cũng biết nhiều chứ cô hai. Bởi vì họ giam giữ cũng không phải lúc nào cũng giam cũng giữ. Thế thì lúc có lúc nào họ để cho ông tự do không? Có chứ cô hai. Bởi vì có điều là họ chỉ không cho chúng tôi lên khỏi mặt nước thôi. Chúng tôi có quyền đi đây đi đó, chúng tôi có quyền cầm nắm, sờ mó, theo dõi. Nhưng có điều là chúng tôi không được biển thủ, không được lấy về làm của mình. Thế thì ở dưới đó họ trưng bày cái gì ông thấy? Tất cả những sản vật của biển cô hai. Những con ốc đã chết rồi, những cái con kình ngư đã chết rồi, tất cả những cái gì đó đã chết rồi, họ trưng bày như là một viện bảo tàng của những loại vật ở dưới biển vậy đó cô hai. Họ trưng bày ở đâu? Ở trong những cái hang trong lòng đất, những hang sâu ở trong lòng đất, ở dưới lòng biển. Cô hai ơi, nhiều lắm, nhiều hang như vậy lắm, và những cái hang đó là họ tập trung những cái sản vật của lòng biển họ trưng bày. Để gần như lưu truyền nòi giống, gần như lưu truyền triều đại của họ vậy đó cô hai. Bởi vì mỗi một triều đại sẽ thay đổi tùy theo cái gần như là một cái quần thể ở dưới thủy cung, tới một cái chu kỳ nào đó thay đổi, thì cái quần thể đó sẽ được thay đổi người trị vì. Có nghĩa là những người trị vì đó là vĩnh cửu, cho đến khi nào thay đổi một cái kỷ nguyên mới của vùng nước ở dưới nước thì mới thay đổi cái người chủ trì. Đúng vậy đó thưa cô hai. Thế thì nếu một người chủ trì mà họ tàn bạo, họ khốc liệt, họ đàn áp, cô hai, không có đâu cô hai. Xã hội ở dưới biển nó là một xã hội bình đẳng cô hai à. Có người chủ quyền, có người chủ trì toàn cục, có những người hành xử, nhưng không có sự áp bức, không có sự bóc lột, không có sự đài ải, không có sự hành hà khảo đảo, không có gì cả. Họ sống với nhau bình đẳng, và họ chia sẻ cho nhau từng miếng ăn, mà họ có thể thu vén được, cũng như họ chia ra từng vùng miền và họ cũng chịu trách nhiệm trồng những cái vật, những sản vật mà cái loài ở dưới biển ăn được. Họ chịu trách nhiệm sản xuất, thu hái và chia sẻ cho nhau. Nhưng mà cô Hai ơi, nếu cô Hai biết rằng chỉ có ở cõi loài người, chỉ có ở ở cái cõi con người ngự trị này mới có sự chém giết, sự đày ải, sự hành hạ khảo đảo lẫn nhau, triệt phá lẫn nhau mà luật pháp không thể can thiệp được, hoặc là luật pháp không thèm can thiệp, bỏ mặc chúng sinh. Còn ở dưới cõi dưới nước, không có kẻ tư hữu, không có kẻ mà đàn áp, đè nén, áp bức, bóc lột. Những người cai trị hành xử rất là quang minh, chia sẻ công bằng, yêu thương tất cả muôn loài vật ở trong cùng một vùng miền nơi mình cai trị. Cô Hai, ở dưới nước là một cõi công bằng, hợp lý, yêu thương, chia sẻ, gắn bó, thủy chung. Ở dưới nước không có sự tàn hại lẫn nhau, không có sự đè nén, dồn ép, không có sự bức hại lẫn nhau. Thưa cô Hai, những con người của chúng tôi chết xuống dưới nước chỉ hiềm nổi là lạ lẫm, xa cách thế giới loài người, bởi vì chúng tôi không phải là loài ở dưới biển, cho nên chúng tôi xa lạ với thế giới loài người. Chúng tôi thiếu những cái phương tiện cần thiết mà khi chúng tôi là một con người cần có. Chúng tôi thiếu cái những cái thứ thức ăn mà mình quen ăn. Chúng tôi thiếu cái quần thể gia đình bé nhỏ của mình, cũng như quần thể lớn của xã hội, tộc tổ, tông đường và xã hội chung quanh, môi trường sống chung quanh chúng tôi không phù hợp. Chúng tôi có cảm giác như mình lạc vào một cái hoang đảo mà không có loài người vậy thôi. Chứ ở đây tất cả mọi người cùng yêu thương lẫn nhau. Thế thì ông và những người trần thế ở dưới biển có được chia phần ăn của biển hay không? Thưa cô Hai, được chứ, chúng tôi có bao giờ phải đói đâu. Nhưng mà đương nhiên những thức ăn đó nó không phải là những thứ mà chúng tôi ưa thích vậy thôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn sống được, cô Hai nhìn thấy tôi vẫn khỏe mạnh đàng hoàng mà. Tôi không bị tràn áp, tôi không bị hành xử với cái cách của những kẻ mà khác loại với mình. Cô Hai, tôi hoàn toàn được xem như là những loài vật khác ở trong vùng miền mà họ cư trú. Họ không hề có cư xử khác với chúng tôi, nhưng họ không buông tha chúng tôi trở về đất liền, bởi vì chúng tôi phạm tội là đã xâm phạm đến sự an nguy của loài thủy tộc vậy thôi. Cô Hai, được rồi, ngày hôm nay tôi biết được nhiều điều hơn, tôi tạ ơn ông nhiều lắm. Xin ông ăn với chúng tôi một miếng. Chúng tôi không biết chúng tôi làm thế có được hay không nữa, nhưng mà giá mà mỗi năm như vậy, ngày mùng 8 tháng 8, hoặc là chúng tôi chọn một ngày nào đó để chúng tôi có thể mà lập đàn tế cầu xin với thần biển, thần sông, thần suối, thần dưới nước, để cho chúng tôi được rước vong những linh hồn chết biển, chết nước, chết sông, chết suối, được đưa chuyển họ về biệt nghiệp điện. Đương nhiên biệt nghiệp điện của chúng tôi không phải là một nơi để mà hành xử, không phải là nơi giam giữ, mà là nơi để phân loại chúng sinh. Chúng tôi ở chỗ đó, ở biệt nghiệp điện, chúng tôi phân loại ra từng giai cấp chúng sinh, là người có tội nhiều, người có tội ít. Người nào có tội ít thì sẽ được đi đầu thai sớm hơn, hoặc người nào đã chết đã lâu năm sẽ được đặc cách đi đầu thai. Đương nhiên họ đi đầu thai và họ trả nghiệp của chính họ, chứ chúng tôi không chịu nghiệp cho họ, chúng tôi không gánh vác, không chia sẻ gì với họ cả. Nhưng chúng tôi cung cấp cho họ tiền bạc và lộc thực, chúng tôi không để họ đói. Và biệt nghiệp điện là nơi để cho các vị quan hành xử, chỗ để dung chứa những vong hồn siêu lạc chết đường, chết chợ, lang thang đầu cây ngọn cỏ. Biệt nghiệp điện là nơi thu thập vong hồn siêu lạc. Dạ thưa ông, thế thì phiền ông có thể cho chúng tôi tiếp xúc, dẫn đường cho chúng tôi được tiếp kiến với một vị chủ quản của vùng biển ở nơi này, ở Đại Lộc, Phong Điền, Điền Lộc, có được hay không thưa ông? Chúng tôi được phép thưa chuyện với thần biển để chúng tôi dâng cái lời cầu xin của người trần thế. Ông thấy như thế nào? Đó cô hai, lên rồi đó cô hai, gặp rồi đó cô hai.